Lạy Chúa, xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con.
Nay người nằm xuống vành khăn tang con mang trong tim,
vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu.
Xót thương người, xin xót thương con. Xót thương người, lạy Chúa, xin xót thương người.
Lạy Chúa, xin xót thương người sinh thành ra con. Xót thương người đã dưỡng dục con.
Thân phận vùi đất, dù cho bao xuân trên dương gian.
Rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất.
Như ánh dương nồng
mất ngủ trong đêm trường,
nhắc cho người tiếp sống mong manh.
Chớ giết người, người không được giết người. Với giới răn này, Thiên Chúa nghiêm cấm mọi hành vi chống lại sự sống con người. Việc quyết định thời điểm để kết liễu một cuộc đời là quyền Thiên Chúa dành riêng cho một mình người. Do đó, khi hủy diệt mạng sống con người, cho dù mới chỉ là một bào thai, thì cũng là vi phạm thánh luật. Nghiêm lệnh chống lại hành vi sát nhân mà Thiên Chúa đã đặt ra cho con người được gặp thấy trong nhiều phần của Thánh Kinh. Câu chuyện Cain và Abel, hai người con của nguyên tổ Adam và Eva, là một thí dụ điển hình. Abel làm nghề chăn cừu, Cain thì cày ruộng. xảy ra là sau nhiều ngày, Cain dâng trái trăng đồng ruộng làm lễ vật cho Gia-phê, còn Abel phần mình thì dâng kiên cừu đầu lứa cùng với mỡ béo của chúng. Và Gia-phê đã ngó đến Abel và lễ vật của nó, còn Cain và lễ vật của nó người không ngó ngàng đến. Cain tức tối lắm, nó sầm mặt xuống. Bây giờ Gia-phê phán với Cain: Hà cớ chi ngươi phải tức tối? Hà cớ chi ngươi phải sầm mặt xuống? Há không phải là nếu ngươi ở tốt lành, ngẩng lên nếu ngươi ở không tốt lành, tội mai phục trên ngươi sự hăm he của nó, và ngươi phải khống chế nó. Cain nói với Abel em nó: Ta hãy ra đồng đi. Và xảy ra là khi chúng ở ngoài đồng, thì Cain đã xông vào Abel em nó mà giết đi. Gia-phê đã phán với Cain: Abel em của ngươi ở đâu? Nó thưa: Tôi không biết, tôi có phải là người canh giữ em tôi sao? Người phán: Ngươi đã làm gì? Tiếng máu của em ngươi từ đất kêu lên đến ta, ngươi sẽ vất vưởng chạy rong trên đất. Cain thưa với Gia-phê: Tội vạ tôi quá lớn, làm sao mang nổi? Này hôm nay người đuổi tôi khỏi mặt đất màu mỡ và khuất khỏi nhan người, nên kẻ vất vưởng chạy rong trên đất, và có ai bắt gặp tôi tất sẽ giết tôi. Gia-phê phán với nó: Không thấy đâu, ai giết Cain, Cain sẽ được báo thù gấp bảy. Và Gia-phê đã đánh dấu trên Cain để đừng ai hạ thủ nó, bất cứ ai gặp nó. Cain đã ra khỏi nhan Gia-phê và cư ngụ đất Nót phía đông của Eden. Trình thuật Thánh Kinh trên đây cho chúng ta một giáo huấn tuyệt hảo về giới răn của Thiên Chúa: chớ giết người. Tư tưởng đầu tiên chợt thoáng lên trong đầu tôi là thế này: mặc dù Cain là kẻ đã sát hại em mình, nhưng Thiên Chúa không cho phép ai được giết hại Cain. Quyền chấm dứt mạng sống của bất kỳ ai vào thời điểm nào, Thiên Chúa muốn giữ lại cho một mình người. Thiên Chúa làm như thế cốt cho họ thêm thời gian để sám hối và hoán cải. Nếu như biết nhìn nhận tội lỗi và khiêm nhượng xin tha thứ, thay vì hoảng hốt trước hình phạt và sự báo thù, thì chắc chắn Cain đã được Chúa thứ tha. Nhưng Cain đã không thực hiện hành vi khiêm nhượng và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, mà lại để mình bị cuốn theo đam mê sợ hãi. Có lẽ Cain sợ có ai biết được điều ông đã gây ra cho em trai và sẽ báo thù ông vì cái chết của Abel, tương tự như việc ông đã làm. Nhưng Thiên Chúa cũng nghiêm cấm cả việc giết người để báo thù, nên người cũng có biện pháp bảo đảm để tội ác không được tái diễn và tội lỗi lại chồng chất thêm. Qua lệnh truyền ấy, Thiên Chúa nghiêm cấm tội báo thù, bởi vì đó là một hành vi khởi loạn do óc kiêu căng thái quá xúi dục. Vì vậy, chúng ta không được báo thù người chung quanh, cũng không được trừng phạt để trả thù những người xúc phạm đến chúng ta. Trong trường hợp nhà chức trách buộc phải trừng phạt tội ác để duy trì trật tự, hình phạt luôn luôn phải được thi hành trong tinh thần đức ái vì lợi ích chung, kể cả với phạm nhân, để họ nhìn ra tội lỗi mà sám hối và sẵn lòng cải thiện cuộc sống. Thông thường, chúng ta không nghĩ đến cái chết dần mòn mà người khác phải chịu. Tuy nhiên, điều này cũng phải trả lẽ trước phép công bình của Thiên Chúa. Nỗi bất công một người anh chị em đồng loại phải cam chịu, sự nhục mạ làm mất thanh danh, phẩm giá cá nhân và sự tôn trọng họ đáng được hưởng, sự lạm dụng làm mất quyền lợi và nhiều điều khác nữa mà những người anh chị em chung quanh của chúng ta phải chịu là một cuộc tử đạo, và họ phải chết gần chết mòn. Khi Chúa Giêsu Kitô bị bắt trong vườn cây dầu, vì muốn bảo vệ Thầy, Thánh Phêrô đã tuốt gươm tấn công và chặt đứt tay một tên lính. Nhưng Chúa Giêsu đã chữa lành vết thương ấy và phán với Phêrô: hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Điều ấy có nghĩa là mọi tội ác đều phải nhận chịu hình phạt, bị Thiên Chúa nghiêm cấm và loại trừ. Ngay cả trong trường hợp bảo vệ cho chính mình, Chúa Giê-xu cũng không cho phép Phê-rô sử dụng thanh gươm. Điều ấy không có nghĩa là trong trường hợp bị tấn công, chúng ta không được phép tự vệ, nhưng có ý nói rằng chúng ta đừng tấn công người chung quanh một cách bất công, và chỉ được làm như thế khi miễn cưỡng vì nhu cầu tự vệ mà thôi. Trở lại trường hợp của Cain và Abel, chúng ta thấy có một lời khuyên răn được gắn liền với một mệnh lệnh Thiên Chúa đã ban cho Cain, một lời mà chúng ta không thể bỏ qua mà không nghiêm chỉnh suy tư. Hà cớ gì ngươi tức tối? Hà cớ chi ngươi phải sầm mặt xuống? Há không phải là nếu ngươi ở tốt lành, ngẩng lên nếu ngươi ở không tốt lành, tội mai phục trên ngươi sự hăm he của nó, và ngươi phải khống chế nó. Tất cả chúng ta đều nhận ra những cơn cám dỗ tấn công chúng ta rất thường xuyên, và ra sức lôi kéo chúng ta vào con đường tà vậy. Nói một cách khác, tội lỗi, như Thiên Chúa đã phán với Cain, rất có sức quyến rũ chúng ta. Chúng ta phải vượt thắng nó như lời Thiên Chúa đòi buộc. Ngươi phải chế phục nó. Thực vậy, mọi tội lỗi đều đi liền với một bản án phải chết đời đời, vì đó một sự xúc phạm đến thánh luật của Thiên Chúa. Cây biết lành biết dữ, ngươi không được ăn, vì chưa ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi phải chết. Chúng ta có thể diễn dịch câu thánh kinh trên như sau: nếu ngươi vi phạm các giới răn của ta, ngươi sẽ phải chịu án tử, tức là sự trầm luân đời đời. Mọi tội lỗi đều nằm trong phạm vi bản án này, bởi vì tội lỗi là xúc phạm đến thánh luật của Thiên Chúa, đi liền với bản án đời đời, và thông thường là cả cái chết ở đời này nữa. Như thế, chúng ta không được quyền kết liễu mạng sống của người chung quanh hoặc của chính bản thân chúng ta. Giới luật của Thiên Chúa mang tính tuyệt đối: chớ giết người.